ba loại phản ứng. Trước tiên là một loại cảm giác xa lạ với chính mình. Tôi không còn hiểu tôi nữa. Tôi thấy mình khác xa với mình trước khi bị đau khổ. Nếu đẩy cho tới cùng, có thể nói dường như ai đó đã đến sống trong tôi. Một khi đã trở nên dữ dội, đau khổ sẽ chiếm lấy tôi, cưỡng hiếp tôi. Tôi không còn làm chủ chính mình nữa. Và thật là khổ sở khi thấy mình bị tha hóa. Tuy nhiên, tôi lại không cảm thấy sự tha hóa này đơn thuần như một sự giữ. Tôi cảm thấy giữa lòng bóng tối do đau khổ gây ra, vẫn còn có một đốm sáng nhỏ mời tôi bước một bước nội tâm khác. Có một cái gì khác đang cư ngụ trong tôi. Tôi có thể lợi dụng nó để trở nên khác, để đón nhận một ai khác chăng? Nhưng ánh sáng này lại quá lung lay trước sức mạnh của bão táp nội tâm, khiến tôi thường lạc mất nó, và có khi còn muốn đứng nhìn nó nữa, vì có lẽ nó chỉ đem lại cho tôi những hy vọng hão huyền. Gặp thử thách mà vẫn giữ được cho mắt mở lớn, thật là khó biết bao. Sau đó là một nỗi cô đơn cực độ. Ngay cả khi, nhất là vào giai đoạn đầu, chung quanh tôi, người ta đang nghĩ rất nhiều về tôi. Nhưng ai đó có thể cùng đi với tôi tới chỗ những đau khổ sẽ dẫn tôi đến. Dù có muốn nói với thiện ý hay nồng nàn mấy đi nữa, lời nói nào với tôi lúc này cũng đều nghe lạc điệu. Có một cái gì đó vượt lên trên các từ ngữ, những lời hay ý đẹp, và thậm chí những cử chỉ hoặc quà tặng người ta trao cho để che giấu sự lúng túng của mình. Càng lúc tôi càng cảm thấy cô đơn. Ai có thể hiểu được âm tưởng của một niềm đau khổ đó nơi thân xác tôi? Ai có ngờ được sự đảo lộn trong tâm hồn tôi lớn thế nào, bắt tôi xoay đi xoay lại những vấn đề ấy theo đủ mọi chiều? Ai có thể đo được cái cảm giác đã đánh mất một điều gì đó trong con người tôi? Ai có thể lắng nghe được các điều xác tính của tôi đang bị xét lại tận gốc, khiến tôi muốn hét lên với tất cả những ai đang hết sức tự tin, tự hào? Dù có nói rằng tôi không phải là người duy nhất bị thử thách, rằng có nhiều đau khổ còn tệ hại hơn đau khổ của tôi, làm như là hễ người khác đau khổ thì tôi bớt khổ đau, tất cả đều vô ích. Tôi biết rõ trong cách đau khổ ấy chỉ có tôi là người độc nhất trong nỗi đau khổ của tôi. Và tôi cũng nhận thấy nếu mình hoàn toàn thành thật với chính mình thì mình sẽ rút ra từ đó được một niềm kiêu hãnh, dù thật ngốc nghếch. Tôi thích cao ngạo nhìn xuống những ai đang cố gắng hiểu tôi. Thậm chí, tôi còn muốn làm cho họ cảm thấy họ bất lực trong việc an ủi tôi. Như thế, đối với tôi, đó là một cách để tự nhủ rằng mình còn có một cái gì đó vượt lên trên kẻ khác. Thế là tôi bỗng cảm thấy thích thú với nỗi cô đơn không tốt ấy. Tôi như đang sống lại những phản ứng dỗi hờn của mình khi còn nhỏ, để làm cho người khác hiểu rõ hơn rằng tôi muốn trao đổi thì tôi lại cố gắng câm miệng tuyệt giao. Tôi bỗng thấy mình thật sâu xé. Một bữa trong tôi hy vọng tràn trề và khao khát mãnh liệt, có ai đó cuối cùng sẽ đến với mình trong đau khổ. Một nửa khác lại tìm cách ngồi thưởng thức một cách mãn nguyện nỗi cô đơn mà mình đã trả giá quá đắt để có được. Ai trong những người chung quanh tôi có thể hiểu được sự phức tạp của các điều đó? Một phản ứng thứ ba có thể xảy ra khi thảm kịch ấy ập đến trên tôi. Một phản ứng có lẽ mạnh mẽ nhất, tức thời nhất, đó là cho rằng tất cả các điều ấy chẳng đáng là gì, rằng chúng hoàn toàn vô nghĩa. Đó là kinh nghiệm về sự phi lý như các triết gia đã nói. Điều này hiện rõ cách đặc biệt khi đau khổ đột ngột xảy đến một cách tàn bạo, phá vỡ hết sự bình lặng của một cuộc sống êm đẹp và an nhiên tự tại. Mất một đứa con, người bạn đường đột nhiên qua đời giữa tuổi thanh xuân, phải chịu một thương tật do một tai nạn, trong phút chốc cuộc sống bỗng ngã nghiêng. Những gì là hiển nhiên trong một khắc đồng hồ trước đây, những dự tính, những niềm vui trong các quan hệ tình ái, thình lình lộ cho thấy tất cả sự mong manh, thậm chí hư ảo của tôi. Vả lại, thình lình lộ cho thấy tất cả sự mong manh, thậm chí hư ảo của chúng. Vả lại, ngay cả khi đau khổ, thể xác, thậm chí tâm lý chỉ xuất hiện một cách từ từ, nó cũng âm ỉ phá hoại ngầm các niềm xác tính, để rồi, tới một ngày nào đó, tôi lại thấy mình lây hoay với những vấn đề thế nào là phi lý. Những gì xảy đến cho tôi đều là vô nghĩa. Những cái đã làm cho tôi vui sống, đã làm nên thân xác tôi, tình cảm tôi, gia đình tôi, niềm tin Kitô giáo của tôi. Bây giờ, cũng chính những cái đó là nguồn để ra khổ đau cho tôi. Tất cả những lý lẽ mà dựa vào đó tình yêu và niềm tin đã làm cho tôi vui sống, nay lại bị lung lay và thậm chí bị phá đổ hết. Chính lúc ấy, các vấn nạn căn bản nhất sẽ xuất hiện. Trước bao sự dữ và phi lý như thế, cuộc đời còn nghĩ gì chăng? Ta có cần phải đấu tranh vật lộn để tiếp tục nuôi hy vọng nữa không? Toàn thể con người tôi đều được hy động để tìm giải đáp cho các vấn nạn ấy. Trí tuệ hẳn phải có mặt rồi, nhưng cả đến giác quan, hoạt động, đức tin cũng phải nhập cuộc nữa. Lúc ấy, nếu như chưa bị đè bẹp và nghiền nát, tôi sẽ đi tìm câu trả lời cho các vấn nạn đó qua sách vở trong hoặc ngoài Kitô giáo, hoặc đến cùng với những người bạn đã từng suy nghĩ về những điều đó.